Đó là cái điều mà tôi nhắc cho tất cả quý vị hiểu được. Cái chánh báo nó tùy thuộc vào tâm, tâm là chủ. Bây giờ nói về cái ứng dụng cái lý chánh báo y báo trong việc tu hành. Nói về ứng dụng lý chánh báo và y báo trong việc tu hành, trước hết nói về tu bản thân thì thường thường có nhiều vị họ đi tu mà họ cứ nghĩ làm sao cất cái chùa cho to, thỉnh Phật cho to, làm cái cảnh cho đẹp, mà khi đó họ không cố gắng tu hành cho có đức, cho có tài. Họ không cố gắng tu hành có đức có tài thì họ muốn cất chùa to, muốn có Phật to được không? Chắc không được, không ai ủng hộ đâu mà cất, phải không? Đó. Thì như vậy với cái người tu hành mà muốn được chùa to, muốn có Phật to, muốn có cảnh đẹp, đừng thèm muốn, mà muốn cái đó phải xoay lại mình, phải làm sao mình bản thân mình tu cho được có tài, có đức, tài đức đủ thì cái cảnh tốt nó sẽ đến với mình, phải không? Như vậy thì quý vị nghĩ, giả sử có ai đó ở trong cái lều tranh mà tu hành rất là chân chính, tài đức vẹn toàn, thì quý vị thấy người đó người ta sẽ thỉnh về ở chùa to không? Còn có cái người muốn được chùa to, giành được chùa to ở mà không có tài, không có đức, rồi lôi thôi nữa, thì có bị người ta đuổi ra không? Như vậy thì mới thấy cái chánh báo không tốt mà đòi cái y báo tốt cũng không thể được, phải không? Vì vậy cho nên đối với người tu hiểu cái này rồi thì phải lo sao cho mình có đức, mình có tài. Có đức có tài rồi thì cái cảnh tốt nó tới cho mình, khỏi cần bận tâm. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy cái người tu phải hiểu. Còn cái phần thứ hai là giáo hóa đệ tử. Nói cái này nó có liên hệ tới nhiều việc. Cái người tu cần dạy đệ tử dạy như thế nào, bởi vì người tu nghĩ tới cái lý chánh báo và y báo thì cần phải dạy đệ tử làm sao cho nó có đức trước, phải không? Tu hành đàng hoàng, có được cái tài, có được cái đức. Tài thì do học, đức thì do tu. Tài đức vẹn toàn rồi thì đó là cái tốt cho đệ tử mai sau, chứ đừng có lo các cái chùa để cho 100 năm để cho đệ tử ở, phải không? Các chùa cho tốt để cho đệ tử ở mà đệ tử nó không có tài, không có đức, mà tâm nó lại còn lôi thôi nữa thì mai mốt cái có ai rủ nó nhảy mất tiêu ra ngoài, phải không? Nhảy ra ngoài rồi thì chùa sao? Chùa bỏ hoang. Thì như vậy lo chùa để lại cho đệ tử không bằng lo cho đệ tử có đức có tài, phải không? Đệ tử có đức có tài thì cái chùa sẽ theo đó mà có. Còn ai đó cứ dồn sức của mình lo các chùa cho to, lo làm cái gì cũng kiên cố để 100 năm để dành cho đệ tử, thì nếu mà cứ lo như vậy đó thì cái điều đó nó không bảo đảm, phải không? Đó là cái điều mà tôi thấy ở trong số chư tăng của chúng tôi cũng có những người xảy ra như vậy. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ lại cái cuộc sống của chúng tôi nó có ứng dụng theo cái lý chánh báo này hay không, chánh báo và y báo hay không. Bởi vì chúng tôi cứ nói rằng đời của tôi chết rồi, chỉ để lại cho một số người biết tu biết đạo, chứ tôi không có để lại chùa tốt chùa sang đó. Bởi vậy nên cái chùa này cất có 20 ngày thôi. Các nơi nghe nói tôi cất chùa 20 ngày, ta nói cái chùa giả chiến mà thiệt, cái chùa giả chiến thiệt, quý vị coi nó không ra gì hết trơn. Ở trên chân không nó có bao nhiêu nguyên liệu thì xuống đây cái tôi ráp lại cái đủ vừa chiến à, không có thêm không gì hết trơn. Nghĩa là làm sao có cái chỗ để cho tăng ni tu, để cho Phật tử tới học đạo đủ rồi. Khi mà tôi có tịch á thì ai có phước hơn á thì đập hơi cái hết trơn, cái dựng là cái khác dễ ợt, phải không? Thế còn bây giờ mà tôi cất chắc, chắc quá đó thì cái người sau họ đọc khó quá, họ còn giận nhớ, làm gì mà khó sửa quá, phải không? Bởi vì cái người thời gian trước với cái người thời gian sau, cái tiến bộ nó khác nhau hết rồi, phải không? Người là trước khác, sau khác. Cái ở trước mình nó đẹp, sau họ không thấy là đẹp. Mà không thấy đẹp thì họ phải sửa, mà họ sửa thì họ phải phá. Mà mình làm chắc quá, phá cực quá, họ còn giận mình nữa. Cho nên tôi làm dễ lắm, xô cái ngã à, chứ không có gì hết, không có khó. Thì chính vì tôi đã hiểu được cái lý chánh báo và y báo của đạo rồi, cho nên chúng tôi chỉ nghĩ làm sao cho có một số tăng ni có học, có hiểu, có tài, có đức để lại cho đạo đủ rồi. Còn chùa thì không ra gì hết, cây chung quanh đó họ để cũng được, họ chặt cũng được, muốn sao cũng tốt. Đó là cái ý nghĩa giáo hóa đệ tử. Rồi bây giờ nói tới làm Phật sự à, nói tới làm Phật sự đây là liên hệ tới Phật tử tại gia nhiều. Phật sự tử tại gia mình bây giờ làm Phật sự thì nhầm vào cái gì? Y báo và chánh báo. Phần nhiều Phật tử mình á, nghe đâu các chùa là thích cúng lắm, thấy không? À, đúc tượng Phật thì thích lắm. Còn nghe nói nuôi tăng nuôi ni cái thì sao? Không thích. Thế tại sao vậy? Vì nuôi họ nhiêu à, ăn hết trơn à, không thấy gì hết à. Còn mình cất cái chùa cái còn, phải không? Mình đúc cái chuông cái còn, mình thỉnh tượng Phật cái còn, còn tới mấy chục năm. Còn bây giờ mình cúng mấy trăm mấy ngàn người đó, mấy thầy mấy cô ăn ít tháng mất hết trơn. Nghĩ như vậy cho nên rồi thích cái chùa nè, thích đúc chuông nè, thích thỉnh tượng Phật nè, thích mấy cái hình thức đó. Mà hình thức đó thuộc thì chánh báo và y báo. Đó là y báo, phải không? Nếu có chùa tốt, có chuông thanh, chuông lớn, có Phật to, mà không có vị tăng đàng hoàng gìn giữ thì chùa còn không? À, đâu có còn. Bởi vậy cho nên Phật tử hiểu đạo rồi thì cũng phải ứng dụng theo cái lý chánh báo và y báo này để mà làm Phật sự thì nó hợp lý hơn, phải không? Làm sao ngày mai có những vị tăng ni có tài có đức để duy trì chánh pháp. Vị tăng có tài có đức thì mới giữ được chánh pháp của Phật lưu truyền. Vị tăng vị ni có tài có đức thì mới duy trì được chùa chiền là nơi thờ Phật, nơi kính Phật. À, như vậy thì cái quan trọng của chúng ta là làm sao cho cái chánh báo nó phát triển tốt thì cái y báo nó sẽ tốt. Chứ chỉ một bề lo cái y báo mà không nghĩ tới cái chánh báo á thì chúng ta sẽ bị thất bại ở sau này. Lo Phật sự không phải là chánh, phải không? Không phải lo cái gốc. À, tôi nói như vậy rồi tất cả quý vị kiểm lại coi Phật sự của Phật tử mình bây giờ làm sao, nhắm cái nào rồi đúng hay không. Đó, bởi nếu không có nghe không hiểu thì quý vị có thể hiểu lầm, việc làm không đúng mà tưởng là đúng. À, ví dụ bây giờ nghe nói xây cái cổng chùa thì có Phật tử nào khắc khá đó, thưa thầy để mình con xây thôi, để con cúng cái cổng. Cúng cái cổng để làm chi? Đó là để cái tên của mình là người cúng cái cổng chùa 5 năm, 10 năm, 20-30 năm còn cái tên, phải không? Chứ bây giờ nói tôi nuôi 100 vị tăng, bây giờ Phật tử cúng, giả sử cúng 1 triệu đi nữa, ăn ít tháng hết trời, phải không? Ít tháng lại thì thầy không thấy cái gì của mình còn hết trời. Bởi không thấy cái gì của mình còn cho nên rồi buồn, không thích. Còn mình cúng cái cổng chùa lần nào ngang này, cổng chùa mình cúng đây, nó còn đây, phải không? Nhưng mà quý vị quên rằng những vị tăng ni đó họ ăn của tín thí hết, nhưng mà họ dồi mài, họ cao, họ chuyên cạo gọt, dồi mài cái tâm trí họ được trở thành cái sáng suốt, trở thành thanh tịnh, thì mai kia họ mới đem chánh pháp của Phật mà giáo hóa được. Chứ còn nếu mà không có những người đó thì chánh pháp làm sao mà còn. Nói như vậy để cho tất cả quý vị hiểu cái gốc của Phật sự. Chúng ta phải làm cho đúng như vậy. Bây giờ tới cái ứng dụng lý chánh báo y báo trong cuộc sống ở đời của Phật tử. Bây giờ Phật tử ứng dụng cái lý chánh báo y báo để cuộc sống của mình đúng với cái tinh thần đạo. Muốn vậy thì phải sao? Một là bản thân, bản thân của Phật tử chỉ nên cố gắng dồi mài tài đức cho mình. Đừng nghĩ ngày mai kia mình phải làm ông này bà nọ, ngày mai kia mình phải giàu sang gì hết á. Đừng nghĩ cái đó, mà nghĩ bây giờ mình phải làm sao cho có tài, mình làm sao cho có đức. Mình có tài có đức thì mai kia mọi cái nó sẽ đến với mình. Tôi nói thí dụ, bây giờ có một đứa học trò, nó đi học, khi nó vô học nó cứ mơ ước ngày mai nó làm bác sĩ hoài à. Mà mơ ước ngày mai làm bác sĩ, bây giờ nó chịu học, cứ ngồi mơ ước suông vậy đó. Mỗi năm thi rớt lên rớt xuống, thì ngày mai làm bác sĩ được không? Đâu có được, phải không? Còn bây giờ có một đứa học trò khác, nó không có ước mơ ngày mai làm bác sĩ gì hết, nhưng bây giờ nó cứ học, nỗ lực học, cố gắng học, bài vở đều thuộc, tài nó giỏi, nó được nhất nhì trong lớp mãi. Thì tới chừng thi ra trường nó là nhất nhì trong lớp, thì chừng vô học bác sĩ có thể học được không? Ở trước nó không có mong, nhưng mà bây giờ nó có tài thì người ta tuyển nó vô học được chứ không có gì hết, phải không? Thì như vậy cái mơ ước ngày mai nó thiếu thực tế, mà cái thực tế là phải ngay bây giờ mình làm sao có được cái khả năng, cái tài, cái đức. Quý Phật tử đừng nghĩ ngày mai mình sẽ giàu có, sẽ sung sướng, sẽ gì gì, mà cứ ngay bây giờ chúng ta phải sống làm sao chúng ta là con người có đức hạnh tốt, con người có tài năng đức hạnh. Đó là cái điều mà nó sẽ đem lại mọi cái tốt cho quý Phật tử, phải không? Mà cái đó là cái chủ. Cái chủ tốt thì cái bạn tốt, cho nên chủ tốt tức là chánh báo tốt thì y báo tốt. Chứ còn đừng có lo ngày mai, đó là bổn phận của mình.